là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 10% so với cùng kỳ.
Hàng trăm trường hợp nhập viện trong tháng 4 do tai nạn giao thông.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên khóa 21 vừa tiếp xúc cử tri các xã Minh Quân, Bảo Hưng, Việt Cường, Việt Hồng để thực hiện vận động bầu cử theo luật định. Tại buổi tiếp xúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã giới thiệu, tóm tắt tiểu sử quá trình công tác của các ứng cử viên, đại biểu ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 8, trong đó có bà Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 16 đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 thuộc đơn vị bầu cử số 3 và đơn vị bầu cử số 4. Trình bày chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 thể hiện rõ khát vọng mong muốn được góp công sức trí tuệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước. Các ứng cử viên hứa nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương, tích cực tổng hợp, đề xuất những ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm người đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri nhân dân. Các cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như cần có giải pháp nhằm hạn chế đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp nông thôn. Cử tri cũng đề nghị tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6 vừa tiếp xúc cử tri tại hai xã Khánh Hòa, An Lạc, huyện Lục Yên. Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó nêu rõ chức năng nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, bày tỏ mong muốn cử tri sẽ tin tưởng ủng hộ và bỏ phiếu, tạo điều kiện cho các ứng cử viên được trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân để phát huy tốt khả năng, kinh nghiệm, năng lực để góp sức xây dựng huyện Lục Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung ngày càng giàu mạnh, văn minh. Tại buổi tiếp xúc cử tri đã đề đạt một số nguyện vọng như nghiên cứu thổ nhưỡng tại các xã để có chương trình hỗ trợ các giống cây trồng mới, đầu tư cải tạo hệ thống đường giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, chế độ chính sách đối với cấp phó của các đoàn thể ở cơ sở. Quan tâm hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày qua, các ứng cử viên đã tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định, phản ánh của phóng viên chương trình. Kiểm tra thân nhiệt, bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại nhiều điểm cho các đại biểu, các cử tri và tất cả những người tham gia là yêu cầu bắt buộc tại tất cả các điểm tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, tại hội trường nơi diễn ra buổi tiếp xúc đều dán mã QR để mọi người có thể khai báo y tế một cách nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời bố trí khoảng cách ghế ngồi đảm bảo yêu cầu giãn cách trong phòng chống dịch. Ông Trần Xuân Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thực hiện cái kế hoạch của trên về cái buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp tại địa phương xã Hưng Khánh, trước hết Đảng ủy và chính quyền địa phương chúng tôi đã quán triệt nắm rõ cái tinh thần, nhất là trong cái thời gian dịch bệnh đang diễn biến hết phức tạp Hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các cơ quan, chứ không biết là cơ quan tổng vệ sinh bên trong ngoài, và làm công tác phun tiêu độc khử trùng và sắp xếp các cái vị trí ngồi trong hội trường cho nó đúng giãn cách theo quy định cho cái phòng dịch.
Số lượng đại biểu tham dự tại mỗi buổi tiếp xúc cử tri tương đối đông, do đó các địa phương đều nêu cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, chính quyền địa phương đã thông tin tuyên truyền đến các cử tri và nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong phòng chống dịch, tổ chức khử khuẩn địa điểm diễn ra tiếp xúc cử tri. Cùng với đó, yêu cầu tất cả người tham gia phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn và khai báo y tế. Đối với các đại biểu ứng cử đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi vận động bầu cử. Chị Hà Thị Thu Hiền, cử tri xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi rất vinh dự hôm nay bản thân tôi được tham gia tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thì về bản thân tôi thì về cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì tôi cũng đã được phòng khám đa khoa khu vực tuyên truyền, và trước khi đến tham gia ở đây thì tôi cũng đã được sát khuẩn tay và đeo khẩu trang đầy đủ.
Trong đợt này, tỉnh Yên Bái tổ chức 76 hội nghị để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch. Trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Mặt trận Tổ quốc quy định số lượng cuộc tiếp xúc cử tri phù hợp để vừa đảm bảo quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, cần chú trọng hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử để đăng tải chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo đúng quy định, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết về yêu cầu bắt buộc đối với các đại biểu ứng cử khi tham gia tiếp xúc cử tri như sau.
Trong thời điểm hiện nay thì tình hình dịch Covid thì diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước. Thế mà huyện Trấn Yên thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như là Ban Chỉ đạo huyện cũng đã chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo cho cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội thực sự an toàn. Trước hết chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các địa phương là đối với cái thời điểm hiện nay chúng ta đang tổ chức cái vận động bầu cử, vì vậy là chúng ta phải kiểm soát dịch bệnh một cách chặt chẽ, nhất là những đại biểu và cử tri đến dự các cái hội nghị tiếp xúc cử tri. Ngành y tế, ngành công an, các cái đơn vị cơ quan hữu quan và ban chỉ đạo để vào cuộc tích cực. Đầu tiên là chúng tôi cũng trước hết là cái khử khuẩn các cái khu vực tiếp xúc cử tri theo đúng quy định của Bộ Y tế. Thứ hai là cũng kiểm soát cái tình hình dịch bệnh của địa phương và những người đến, người ứng cử, đảm bảo làm sao cho cái những cái đối tượng F2, F3 hoặc là những người có liên quan đến dịch thì sẽ không đến dự các hội nghị tiếp xúc cử tri.
Chủ động linh hoạt trong cách thức tổ chức, đặt công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất là giải pháp quan trọng trong thời điểm này để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đảm bảo đúng tiến độ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với phối hợp với các cấp các ngành và đoàn thể trên địa bàn tỉnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã phát động tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, quyên góp ủng hộ và động viên lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại chốt kiểm dịch IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trung bình mỗi ngày có gần 2.000 phương tiện lưu thông và trên 3.000 người qua lại. Đây là chốt cửa ngõ vào tỉnh Yên Bái, vì vậy lượng phương tiện và người qua lại đông. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, chốt kiểm soát phải túc trực 24/24 giờ. Lực lượng liên ngành phải căng mình làm nhiệm vụ phòng chống dịch, chung tay ủng hộ cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Hội Phụ nữ tỉnh đã tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế, 50 hộp sát khuẩn tay, gần 100 mũ chắn giọt bắn cùng nhiều nhu yếu phẩm để động viên chia sẻ với các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi rất là cảm ơn Hội Phụ Nữ tỉnh Yên Bái đã có một phần quà chung tay góp sức đối với anh em ở tại chốt IC12 để phòng chống dịch Covid. Và đây cũng là một điều mà khích lệ tinh thần anh em, mặc dù là không quản mưa nắng nhưng mà có một phần quà không phải là lớn, một chút nho nhỏ thiết yếu, ví dụ như là cái kính chắn hạt bọt và khẩu trang nước sát khuẩn. Đấy là những cái vật dụng rất là thiết yếu đối với anh em ở ngoài chốt để ngăn ngừa và giảm một phần nào đó bị lây nhiễm dịch bệnh.
Với tinh thần toàn dân đoàn kết chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội Phụ Nữ xã Minh Quân, huyện Trần Yên đã tổ chức các đợt tuyên truyền phòng dịch COVID-19 cho hội viên phụ nữ trên địa bàn với các hình thức ngắn gọn dễ hiểu tới chị em. Ngoài ra, các chị còn vận động hội viên quyên góp lương thực, tiền để tặng lực lượng phòng chống dịch tại chốt kiểm dịch COVID-19 xã Minh Quân, huyện Trần Yên. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Minh Quân, huyện Trần Yên nói:
tuyên truyền vận động chị em và nhân dân thực hiện nghiêm túc về việc phòng chống Covid, đặc biệt là trong cái thời gian gần đây thì thực hiện công văn chỉ đạo của huyện hội, hội phụ nữ xã đã ban hành các công văn cũng như là tuyên truyền ủng hộ cái việc phòng chống Covid cho cái tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn huyện Trấn Yên. Thì qua ngày mùng 6 hội phụ nữ đã phát động, thì ngay ngày hôm sau thì hội phụ nữ đã nhận được cái nguồn ủng hộ từ các chi hội, là hai chi hội đã ủng hộ được hơn 10 hộp mì tôm và hơn 1 triệu đồng. Thì theo kế hoạch thì chúng hội phụ nữ xã Minh Quân cũng tiếp tục nhận được cái nguồn ủng hộ của các chi hội. Thì đây là cái hoạt động rất là thiết thực, thì hội phụ nữ xã cũng có một chút cũng như là cái trách nhiệm của mình để đồng lòng chung tay để phòng chống dịch COVID-19.
Cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch tới hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Đến nay, các cấp hội đã tổ chức trên 280 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các chi tổ hội, phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan cấp phát hàng nghìn tờ rơi, băng rôn, áp phích tuyên truyền, 100% cán bộ hội viên thực hiện ký cam kết phòng chống COVID-19. Các cấp hội tạm dừng hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động tụ họp đông hội viên, tuyên truyền bằng những hình thức khác nhau như qua điện thoại, email, Zalo, Facebook. Đặc biệt thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch với phương châm chống dịch như chống giặc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào Phụ nữ Yên Bái chung tay phòng chống dịch COVID-19. Phong trào đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của tất cả các cấp hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, hội phụ nữ các cấp đã quyên góp ủng hộ trên 20.000 chiếc khẩu trang, vận động ủng hộ một số nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, nước sát khuẩn tay, mũ chắn giọt bắn cho các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, duy trì và phát huy hiệu quả 352 tổ tự quản ở cộng đồng và 186 tổ phản ứng nhanh trong tuyên truyền vận động phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt có 98 phụ nữ tham gia các chốt phòng chống dịch tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Tuyên truyền chị em phụ nữ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa phát thanh của thôn, tổ dân phố và tuyên truyền trên các loa di động và vận động các gia đình có người là F2, F3 là thực hiện cách ly tại nhà nghiêm ngặt, tích cực vận động chị em là tham gia hiệu quả hoạt động của các cái tổ tự quản, các cái tổ phản ứng nhanh, kích hoạt luôn các cái tổ tự quản và các cái tổ phản ứng nhanh và để phát hiện, tố giác những trường hợp mà đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời phát hiện những cái trường hợp nào mà nhập cảnh trái phép để báo cáo cho chính quyền địa phương kịp thời.
Với những hoạt động thiết thực, kịp thời, hiệu quả, phong trào chung tay phòng chống dịch của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã góp phần tạo sức lan tỏa về ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân, đặc biệt là khơi dậy tinh thần sẻ chia, đoàn kết, nhân lên sức mạnh cộng đồng ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, do có sự chủ động về nguyên liệu, thị trường tiêu thụ cũng như kịch bản sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm nên kết thúc tháng 4, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ. Một số ngành sản xuất có chỉ số tăng cao hơn so với cùng kỳ, đó là khai thác quặng kim loại tăng 54%, dệt may tăng 7,2%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng gần 12%. Chế biến gỗ và sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa tăng 6,4%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,4%. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp lại giảm so với cùng kỳ, đó là sản xuất chế biến thực phẩm giảm 8,3%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 54%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 13%, sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị giảm 50%. Để sản xuất công nghiệp hiệu quả, các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong đó giữ vững thị trường tiêu thụ đã có, khai thác triệt để thị trường tiêu thụ nội địa và chủ động nắm bắt những cơ hội mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã giúp đỡ trên 20.000 hội viên nghèo vay gần 50 tỷ đồng với lãi suất thấp, trên 18 tỷ đồng tiền cây con giống các loại, hỗ trợ trên 240.000 ngày công lao động làm nhà, cải tạo vườn, làm chuồng trại chăn nuôi. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh đã có trên 118.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động và giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, giống và vật tư. Năm 2020, trên 200 hộ nông dân được các cấp hội hỗ trợ giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nông dân tích cực sản xuất kinh doanh giỏi, mở rộng phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế với quy mô lớn theo hướng bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 775 hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Yên đã huy động sự vào cuộc của toàn xã hội để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, xây dựng và nhân rộng mô hình tổ hợp tác để tập hợp các hộ được giúp đỡ, các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt sẽ hỗ trợ người nghèo, cận nghèo về sản xuất, học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập để phát triển sản xuất kinh doanh, kết hợp giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021. Gần 600 học sinh tham gia kỳ thi với 9 môn thi, đó là Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Sử, Địa lý và Tiếng Anh. Kết quả cuộc thi, toàn tỉnh đã có 284 em học sinh đạt giải, tăng 26 giải so với năm học trước, trong đó có 9 giải nhất, 50 giải nhì, 99 giải ba và 126 giải khuyến khích. Nổi bật trong kỳ thi năm nay đó là trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đạt 38 giải, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đạt 23 giải. Qua kỳ thi là dịp để các em thể hiện năng lực, trình độ, đồng thời là cơ hội để Sở Giáo dục Đào tạo phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi, đánh giá công tác chuyên môn, chất lượng giảng dạy trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh và thành lập đội tuyển, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức để các em tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
Theo báo cáo của Sở Y tế Yên Bái, trong tháng 4 năm 2021, toàn tỉnh có trên 430 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, nâng tổng số người nhập viện do tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm lên 1.170 trường hợp. Nguyên nhân tăng là do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu do lái xe phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng, đi không đúng phần đường làn đường, không đúng bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Các trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông phần lớn đều bị đa chấn thương, nhiều trường hợp để lại di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế lâu dài. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, hạn chế tối đa thiệt hại do va chạm, tai nạn giao thông gây ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể mới có khả năng lây lan nhanh chóng cùng các dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua, đã khiến số ca mắc và số ca tử vong tăng theo chiều thẳng đứng ở Ấn Độ. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo về biến thể B1.617, biến thể virus SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ và hiện đang lây lan rộng ra toàn cầu. Biến thể B1.617 có thể là biến thể gây lo ngại nhất, chứa một số đột biến làm tăng khả năng lây nhiễm. Do vậy, biến thể B1.617 không hoàn toàn là nguyên nhân cho đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 hiện nay ở Ấn Độ, mà còn có một số nhân tố khác dẫn tới sự tăng vọt số ca mắc và số ca tử vong ở Ấn Độ, trong đó có các hoạt động xã hội và ý thức phòng chống dịch của người dân. Hiện các nhà khoa học về virus hàng đầu thế giới lo ngại rằng nếu thế giới không được tiêm đủ vaccine, các đột biến mới khác có thể tăng lên và vaccine có thể không hiệu quả nữa. Khi virus lan rộng, nó sẽ có nhiều cơ hội hơn để thoát khỏi sự bảo vệ miễn dịch mà chúng ta đang có.
Các quan chức Liên minh châu EU ngày 9 tháng 5 cho biết khối này sẽ không gian hợp đồng mua vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6 năm 2021. Vào tháng 11 năm 2020, EU ký hợp đồng đầu tiên với AstraZeneca đặt mua 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng này sản xuất. Tiếp đến vào tháng 1 năm 2021, EU tiếp tục ký hợp đồng thứ hai với AstraZeneca với số lượng hàng đặt mua tương tự. Tuy nhiên, quan hệ giữa EU và AstraZeneca đã xấu đi nhanh chóng khi đầu năm nay phía AstraZeneca cho biết không thể giao đủ các đơn hàng cho phía EU như đã cam kết do các vấn đề về kỹ thuật. Ngoài các tranh cãi pháp lý với Liên minh châu Âu, uy tín của vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca sản xuất cũng bị suy giảm nặng nề tại các nước châu Âu do các thông tin liên quan đến phản ứng phụ. Một số nước châu Âu như Đan Mạch đã ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca, còn tại hầu hết các nước khác vaccine AstraZeneca chỉ được sử dụng cho người trên 55 tuổi.
Bộ Y tế Malaysia cảnh báo ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tại nước này nhiễm COVID-19 với các triệu chứng nghiêm trọng hơn, thậm chí phải điều trị tích cực, nguyên nhân do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận hơn 3.700 ca mắc mới và 26 ca tử vong do COVID-19. Đây là ngày Malaysia ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 tử vong cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.
Đại hội Đảng Dân Chủ Xã hội Đức vừa bỏ phiếu chính thức đề cử ông Olaf Scholz, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Liên bang làm ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 tới. Tại đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ông Olaf Scholz đã nhận được 96,2% số phiếu ủng hộ trong tổng số gần 600 đại biểu tham dự. Với vai trò ứng cử viên hàng đầu dẫn dắt Đảng Dân Chủ Xã hội hướng tới cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, ông Scholz cam kết chuyển đổi nền kinh tế và đạt được những tiến bộ lớn trong vấn đề môi trường. Ông Scholz cũng nhấn mạnh nhiều cam kết cụ thể như tăng đầu tư công nhằm đẩy mạnh hệ thống y tế, trường học và giao thông vận tải.
Ngày 9 tháng 5, Tổng thống Afghanistan và Ấn Độ đã lên án vụ đánh bom gần trường học dành cho nữ sinh ở thủ đô Kabul khiến 68 người thiệt mạng và 165 người khác bị thương. Người phát ngôn của Taliban đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ đánh bom ngày 8 tháng 5, đồng thời tuyên bố đình chiến trong 3 ngày nhân dịp lễ Eid al-Fitr. Ấn Độ khẳng định vụ việc một lần nữa chứng tỏ nhu cầu cấp bách về việc triển khai một lệnh ngừng bắn toàn diện trên toàn đất nước Afghanistan.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, MU hành quân đến làm khách của Aston Villa trong khuôn khổ vòng 35 ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ bước vào trận đấu với nhiệm vụ buộc phải giành chiến thắng để xây dựng vị trí thứ hai và ngăn cản Man City lên ngôi vô địch sớm. MU bất ngờ bị dẫn trước trong hiệp 1 sau cú dứt điểm trong tư thế rất khó của Traore ở phút thứ 24. Tuy nhiên, các pha lập công của Bruno, Mason Greenwood và Edinson Cavani ở hiệp 2 đã giúp Quỷ đỏ ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Với chiến thắng này, MU đã có 70 điểm và chắc chắn giành vé tham dự Champions League mùa tới. Quỷ đỏ hiện đang hơn đội xếp thứ 5 là West Ham với 12 điểm, trong khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại. Trong khi đó, Arsenal không còn nhiều động lực để chặng còn lại mùa giải được tiếp tục, nhưng điều đó lại cho phép đoàn quân huấn luyện viên Arteta chơi bóng với sự hứng khởi và giành chiến thắng 3-1. Thua trận này, West Brom chính thức xuống hạng do đã kém đội đang xếp thứ 17 là Burnley 10 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Trong khi đó, Arsenal vẫn tiếp tục đứng thứ 9 với 52 điểm.
Rạng sáng mùng 10 tháng 5, Paris Saint-Germain tiếp tục khiến người mộ thất vọng khi hòa bạc nhược 1-1 trước Rennes ở vòng 36 Ligue 1. Trận hòa tai hại này khiến Paris Saint-Germain bị liên dẫn tới 3 điểm trên bảng xếp hạng. Bị cầm hòa 1-1 trước Rennes ở vòng 36 Ligue 1, Paris Saint-Germain bị liên bỏ lại với khoảng cách 3 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
Siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu thất vọng trong trận thua 0-3 trên sân nhà của Juventus trước AC Milan ở vòng 35 Serie A. Phải rất may mắn mới có được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ tư, Real Madrid bị Sevilla buộc chia điểm sau trận hòa 2-2 trên sân nhà ở vòng 35 La Liga 2020-2021 diễn ra rạng sáng ngày 10 tháng 5. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Zidane mất quyền tự quyết trong cuộc vô địch.
Alexander Zverev lần thứ hai lên ngôi tại Madrid Open sau chiến thắng ngược dòng 6-7, 6-4, 6-3 trước Matteo Berrettini hôm 9 tháng 5. Chiến thắng của Zverev chấm dứt cơn khát danh hiệu Master 1000 kéo dài 3 năm của tay vợt người Đức và đây cũng là danh hiệu Madrid Open thứ hai trong sự nghiệp của anh sau lần đầu tiên lên ngôi năm 2018.
Tiếp theo là các tin vắn nổi bật trong ngày. Trong nỗ lực củng cố cho vị trí hậu vệ cánh phải, ban lãnh đạo Bayern Munich đã hướng tới sự chú ý Hakimin của Inter Milan, cầu thủ người Maroc này không lạ gì môi trường bóng đá Đức, dù đã từng được Dortmund mượn về từ Real Madrid và chơi cực kỳ nổi bật. Ở mùa giải 2020-2021, anh góp công lớn vào chức vô địch Serie A của đội bóng áo sọc xanh đen Thành Manilo. câu lạc bộ Barcelona đang đàm phán bước đầu với người đại diện của Sergio Aguero. Ancun sẽ trở thành cầu thủ tự do sau mùa giải này và anh cũng rất muốn sát cánh với bạn thân là Messi ở Nou Camp. Tuy nhiên, vấn đề đãi ngộ vẫn đang là rào cản chính khi Aguero yêu cầu mức lương tới 200.000 euro một tuần trong bối cảnh tình hình tài chính của Barca không hề dư giả. Everton đang tìm cách chiêu mộ Rambo Anguissi của Fulham. Huấn luyện viên Ancelotti rất hâm mộ tiền vệ 25 tuổi này và đội bóng áo xanh vùng Merseyside sẵn sàng trả 25 triệu bảng để đưa anh về Goodison Park. Đây là mảnh ghép được cho là có thể giúp Everton gia tăng sức mạnh cho mục tiêu giành vé Champions League ở chiến dịch 2021-2022.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.